This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, một lần nữa như thường chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ như thường mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Và từ phòng vi âm, như thường gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Xin chào quý vị thính giả đài 1600 giờ hân hạnh làm việc như thường.
Dạ. Một tuần được gặp lại chú, được nghe lại tiếng nói của chú như thường cũng rất là vui, rất là hân hạnh. Hôm nay cũng mong là chú có một ngày thật nhiều niềm vui. Chú hồi sáng giờ làm việc vui không chú?
Làm việc thì không vui, nhưng mà bữa nay chú cha rồi khoảng 10 giờ chú chạy ngang con đường đó. Để chú thấy cái sự trong nhà thờ khiêng cái quan tài ra, chú thấy không? Cái ngồi, cái chú đậu xe bên đường dòm thì thấy giống như ông bà già mình, ông bà già xưa hay có cái câu nói: đám cưới một người khóc mà trăm người cười, còn đám ma một người cười trăm người khóc. Cái người mà nằm quan tài chắc chắn họ đâu khóc được, phải không? Thành ra thấy cái cuộc đời nó đi từ cái nhiều nụ cười qua tới một nụ cười. Thì dòm thấy cái tuổi mình nhiều khi những cái hoàn cảnh nó nhìn thấy nó rất là phách đó như thiệt. Thấy cuộc đời nó vô thường, nó nhanh lắm. Nó đi nhanh giống như từng rồi mình mới làm chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ bữa nay. Chú quay lại ở trong nhà ngoài ngõ rồi. Nãy cho mama chú chạy về cái kiếm miếng ăn lua sơ xong cái đúng vừa đúng 30 giây là như tiền gọi.
Vậy đó.
Để đó thì cũng có số đồng bào cũng đương chờ những chương trình này, thì nếu mình làm được cho người nào giúp đỡ phần nào, cũng như có một số người nghe để hiểu biết, có một số người nghe vì thích chương trình, có số người nghe vì muốn nghe giọng nói cũng như tiền với chú đó. Nếu mình đưa tới cái niềm vui đó là cái hạnh phúc của chương trình mình.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay thấy chú chia sẻ về cái phút ngậm ngùi nhìn xe tang qua phố, thì như tôi nghĩ rằng là không riêng gì chú mà ai cũng nhìn thấy cái hình ảnh đó cũng ngậm ngùi nghĩ đến là thân phận con người, rồi cũng có một ngày trở về với cát bụi, trở về với nơi gọi là quê rất cũ của mình đó chứ. Dạ thì cũng ngậm ngùi chứ, lòng mình cũng trao lòng, cũng chạnh lòng, nhất là buổi chiều ngày hôm nay thành phố Dallas cũng đầy nắng nữa.
Chú làm việc thành phố đây mấy người Mỹ đó, bảy mấy tuổi mà còn là lên như là kiếm chuyện nói này kia, chính phủ lấy tiền này kia rồi làm gì mua cái này, chúng tôi không đồng ý. Là tuổi đó là tuổi mà mình nên hưởng đi những cái giây phút mà mình còn có được thời gian này. Một khi bước chân vô một cái thành phố mà mình đưa một vấn đề gì lên đó, mà mình phiền não đó, về mình sẽ giảm đi một phần nào cái tuổi thọ.
Dạ đúng chứ, người ta nói buông ba rồi cũng hư không mà về, phải không chứ? Thành ra
dễ dãi đi. Chú có những cái câu chuyện hôm nay
take it easy chứ hả?
Mới vừa xảy ra đó. Nghe rồi như tiền sẽ nhìn thấy tại sao có chuyện này xảy ra, hiểu không? Mà với cái tuổi mà trên 70 mấy rồi. Ok, Như Tuyền có khách chưa?
Dạ, để Như Tuyền nhắn với quý thính giả. Thưa quý vị, khi mà quý vị có những câu hỏi nào đang chờ để mà hỏi chú Ẩn để chú giúp đỡ, để chia sẻ về sự an ninh từ trong nhà cho ra đến ngoài ngõ, thì quý vị có thể gọi vào nha. Như Tuyền sẽ dừng lại đón điện thoại quý vị bất cứ lúc nào cho chú Ẩn nè. Số điện thoại của chương trình rất là quen thuộc, xin được nhắc lại: 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình đã mở đường dây điện thoại để đón quý vị nha. Trong lúc chờ quý vị thì Như Tuyền trở lại với chú Ẩn để chú chia sẻ những cập nhật cần thiết của chương trình. Mời chú.
đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra rất thường mà Việt Nam mình hay bị gạt đó như Tuyền.
Dạ.
Mà thỉnh thoảng chú nhắc lại thì hôm nay có một em thì chú cũng biết người này lâu rồi. Đưa, có một cái cô đó nói rằng là thân nhân của cổ làm cho American Airlines. Do đó cổ có thể mua vé máy bay về Việt Nam rất rẻ. Người này nghe đó thì bắt đầu mua hai vé, thì cô này nói là phải đóng tiền thuế, tiền phi gì đó, mỗi vé 500 là hai vé là đưa trước ngày. Thì đến khi mà cậu này mới hỏi là vậy chứ khi nào có được vấn đề mà tôi mua vé, thì cô này nói là phải đóng thêm 1,000 nữa. Như Tuyền nhìn thấy hai vé mà chưa gì cậu này đã ghi cái check là tổng cộng hai cái đầu 500, sau nó 1,000 đó là 2,000 là mình đã thấy không rẻ rồi. Như Tuyền không nhớ không? Do đó rồi đưa xong cái check thì gần một năm nay cái cô này cứ hẹn hoài là nói là thân nhân tôi nói chưa trên American Airlines chưa có trả lời, chưa trả lời. Quý vị nhớ kỹ rằng quý vị vô cái mấy cái travel agent của người Việt Nam mình đó, bây giờ buôn giá bán vé máy bay, người ta cũng sẽ lựa chọn những chuyến bay mà rẻ nhất để giúp đỡ cho quý vị nếu vấn đề tài chính khó. Còn quý vị nghe những người này á, mà trong vòng một năm nay mà chưa đưa vấn đề ra thì cái đó là chú thấy nó có vẻ hơi scam người ta rồi. Thì trong trường hợp thì phải làm sao? Thì dưới 10,000 đồng quý vị có thể mang lên cái tòa, gọi là mình dịch tiếng Việt Nam là tòa hòa giải rộng quyền đó. Justice of the Peace. Do đó ở đâu cũng có cái tòa án đó hết. Quý vị đưa lên đó, quý vị không cần mướn luật sư nếu quý vị có thông dịch viên. Mà đa số bây giờ những cái tòa án như Forward số 1 là có thông dịch viên. Người Việt Nam, người Lào và Campuchia, người Thái nữa. Do đó quý vị đem những vấn đề này ra để cho người ta xử và rất là nhanh, hãy có đầy đủ chứng cứ quý vị chắc chắn là thắng. Thì đó là những cái quý vị nên cẩn thận khi người ta kêu mình đưa tiền á. Mình cứ nghĩ là mình save được a lot of money, nhưng mà thật sự thời nào là mình sẽ mất rất nhiều money.
Rắc rối quá. Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Vâng, cảm ơn chú. Và bây giờ thì chương trình đón một vị trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ, xin chào biết tên ạ. Không biết là anh gọi từ đâu mà nghe tiếng ồn nó vọng lại đó anh ơi.
Chắc ngoài bãi biển, nghe sóng biển.
Dạ, như Tuyền cũng thấy như là có gió, có sóng, có tiếng lao sao mà không biết từ đâu đây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, xin chào chú Ẩn, chào cô Như Tuyền.
Dạ, chào chú. Xin cho biết tên ạ.
Cháu có câu chuyện giống vậy để cháu muốn chia sẻ đấy.
Anh ơi, trước khi anh chia sẻ câu chuyện, anh vui lòng cho biết tên nha.
Dạ, cháu tên gì á?
Dạ, cháu tên Toàn.
Ok, Toàn, go happy.
Dạ, là tại vì cháu mới cưới vợ, rước vợ qua rồi đi làm neo đó, thì cũng không biết tiếng Anh gì, thì đi trên đường là đi xe chung với chủ tiệm đó, thì có xảy ra accident nhưng mà cũng không có sao. Rồi chủ tiệm thì cũng đi khám bệnh, thì cũng chở vợ cho đi khám bệnh rồi cũng mấy lần. Rồi sau đó thì không có biết, thì bên bảo hiểm người ta có đền cho cái tiền mà gọi là tiền bệnh gì đó. Dạ, 2,500. Thì nó có viết cái check nhưng mà không biết sao về chủ tiệm nó lấy rồi nó kêu bà xã ra nhà băng khác ra thì đưa cho nó. Thì vợ cũng đâu biết tiếng Anh, cái ngu gì đâu. Thì về kể là có vô nhà băng lấy gửi số tiền rồi nó lấy nó làm tin luôn. Thì gọi nó hỏi tiền gì nó không biết. Rồi giờ mấy chương trình như vậy, chuyện vậy giờ mình làm sao hả chú?
Cái này okay, hình như là không đúng
ạ. Nó dễ như thế này đây. Thì trong cái trường hợp đó thì tại vì đưa mình vô đó cash, mình đưa tiền cho người ta, nó cũng không có nhân chứng mà đưa ngay như mình có thể thưa những người đó, hiểu không? Chẳng hạn như mình đưa ra mấy cái tòa nhỏ đó, mình cũng có thể thưa được. Tại vì ở đây không có dính dáng gì vấn đề mà nếu cái bà này bà lấy tiền đó, thì bây giờ cái quan trọng là gọi lên trên cái chỗ mà claim đó, mình complain là giờ tiền VIP của tôi đâu, đưa cái check tôi không biết tiếng Việt. Mà tình trạng, nói thật cái tình trạng này thì năm ăn năm thua lắm, anh hiểu không? Tại vì bà vợ anh á là người đồng ý các cái check và đưa tiền cho người ta, hiểu không? Yeah. Nếu mà bà vợ mà bây giờ tôi chỉ anh cách vậy đi, thì bây giờ anh vẫn còn làm cho bà chủ này không?
Dạ bà xã, bà nghỉ rồi bà không làm nữa sao biết.
Dạ bây giờ gọi điện thoại xong cái anh kiếm cái máy thu băng anh Thâu á, nói dạ. Hỏi xin lỗi chị sao là lúc trước tôi nghe nói cái tiền mà người nào ngồi trên đó thì người đó lấy cái tiền mà bị tiền bệnh để đi bác sĩ, mà sau bữa đó chị kêu tôi đưa cái đó, nói tôi xe tôi, thí dụ bà trả lời vậy đi, thì mình ít lắm mình có cái bằng chứng là bà thú nhận mà có lấy tiền của mình, hiểu không? Dạ. Thì cái trường hợp của anh Toàn đây đó quý vị nhớ kỹ nha, cái tiền PIP là cái tiền là personal injury protection, tức là cho mỗi người ngồi trên đó chứ không phải cho người chủ xe lấy hay là cái người nào mua insurance lấy. Do đó quý vị gặp trường hợp đó, quý vị làm tới cùng cho tôi, nếu mà quý vị muốn thì anh Toàn muốn thương người này á thì gọi điện thoại văn phòng tôi chỉ cách cho.
Dạ
bây giờ anh
cái đấy cũng không đáng, nhưng mà thực sự số tiền đó
dạ không đừng nói chuyện không đáng. Ở đây cái phương pháp cái đó là xin lỗi, tôi dùng gọi là group mà cho những người người ta mà cái trình độ hiểu biết về vấn đề mà bảo hiểm yếu đó, mình không nên làm cái chuyện đó. Dạ. Tại vì vợ anh mới từ Việt Nam qua là chắc chắn phải nghèo hơn bà chủ rồi, phải không? Mà mình đã có tiền rồi mà mình còn tham cái đó thì còn, nếu mà anh mà hiểu cái luật nhân quả thì đối với tôi thì tôi bỏ, là tại vì nuốt cái tiền đó rồi sẽ có cái chuyện khác xảy tới thôi à. Anh hiểu không?
Dạ.
Nuốt khó lắm. Dạ. Muốn lấy cái tiền của người ta không phải là dễ đâu. Ok, thì sorry, thì cái câu chuyện anh nó rất là hay. Do đó quý vị nào á mà nghe cái câu chuyện này mà gặp trường hợp này á, làm ơn nếu cái check đó phải nói chuyện đàng hoàng, check này là check của tôi hay là của bà, hiểu không? Check của tôi, cái tên tôi á, thì tôi được quyền check và tôi được quyền xài. Còn người ta nói câu đó là ok, nếu mà cô mà không đưa cái check tôi đuổi việc cô này kia đó. Nếu mà, bởi vì một khi mình nói những cái câu chuyện này, mình cần có thâu băng để cái người nói, để mình có cái bằng chứng để mình thưa những người này hâm dọa mình để lấy tiền của mình. Ok, Việt Nam mình quá hiền đi như tiền.
Dạ.
Nhiều khi thấy người ta biết tiếng Anh hơn là lúc nào cũng sợ hết. Cái gì qua đây không cần phải sợ gì, nếu không có biết tiếng Anh thì cũng có thông dịch viên. Sẵn nói luôn, thì thôi bây giờ anh chị dặn bà xã, thôi bây giờ đi làm nail, ít lắm nhường lại một buổi chiều tối đi học tiếng Anh dịnh chút xíu. Ok.
Rồi anh giữ đường dây điện thoại nha. Cuối giờ đó, như Tường sẽ gửi cái số điện thoại văn phòng chú Ẩn, cái gì anh liên lạc với chú Ẩn đi, rồi chú sẽ giúp đỡ anh trong trường hợp này nha. À, thấy ảnh cũng tội nghiệp ha chú ha, thật ra là trong trường hợp
cái
này
bị gạt, bị gạt nhiều
đúng
lắm
chính xác. Mà khổ đây là không có người làm chứng khi mà chị đưa tiền mặt cho cái người chủ kia chú ha, khổ chỗ đó phải không?
Ví dụ như bà này ra nói câu, nói không có, cô này hồi lúc mới qua mượn tiền tôi giờ trả lại.
Dạ.
Thì xếp. Còn ở đây không phải chỉ có những người này không, như tiền văn phòng tôi thưa những cái anh em mà làm vấn đề này đó.
Dạ.
Mà không đưa tiền PIP rất là nhiều. Nhưng mà tại vì chú quá bận rộn, ba cái toàn mấy này trời ơi, nó tới lui có bao nhiêu đó, như tiền mà nó ồn lắm. Thành ra làm việc cái gì phải có đạo đức trong đó chút xíu, như tiền. Tham lam thì cái tiền của sông cả biển thôi.
Và vấn đề này thì cái người chủ này thì thật ra là đối xử với chị này như thế là không được, không đúng với...
Người ta mới qua đã nghèo như tiền, phải không? Chưa, không có tiền nhiều, hoặc là anh này triệu phú mình không biết. Anh Toàn á, nhưng mà theo...
Chú ơi, nhưng mà nãy chú... Hồi nãy chú dặn...
Chắc chắn là anh có giàu.
Dạ, nãy chú dặn ảnh có gì thì gọi rồi thu băng. Đâu được chú, bây giờ người chủ tiệm cũng đang nghe chương trình rồi biết chú dặn rồi.
Dạ không, thì nếu mà nghe thì ở đây mình chỉ người ta những cái cách mà ít lắm mình có cái bằng chứng. Còn hãy mà ví dụ như cô này hay là quý vị nào một khi mà đưa cái tiền đó đó thì dẫn thêm người nữa. Nhưng mà mấy người này khôn lắm. Chú đã làm nhiều lần, nói không giữa tôi anh không có dính dáng thì tôi không cần lên xe tôi. Ok, khi quý vị thấy cái check của quý vị giữ cái check trước, còn bà muốn đuổi lại chuyện của bà. Ok
vậy thế. Ở đây thì nó cũng có những cái tội cho chị này thật, và cô này thì cái cô kia thì như vậy là rõ ràng là hoàn toàn sai luôn. Nhưng mà cũng nó mang đến một cái vấn đề nhiêu khê khác ở trong câu chuyện này, phải không chứ? Tức là khi mà mình chở giùm ai đi đó, mà mình chở nó cũng phải cân nhắc là khi mà có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ như thế nào. Nó cũng là cả một vấn đề nhiêu khê đó chứ. Đôi lúc có những người là đi làm chung xa rồi cái nhờ người này chở đi, không có phụ thêm tiền xăng, tiền gì hết. Nhưng mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra, thí dụ đi như Tuyền Thi lấy thí dụ đi, mà tai nạn xảy ra mà lỡ có chết người hay gì đó, là đôi lúc cái người lái xe này đã chở đi không rồi nhưng mà có thể bị thưa ở tù trở lại đó, nếu mà cái tai nạn có thể gây chết người đó, phải không chứ?
Ở đây mình nói theo tùy trường hợp, chẳng hạn trường hợp đây là bà vợ rồi không có bị thương gì nhiều thì cái tiền PIP đó thì nên đưa cho anh ta đối với chú vậy thôi.
Dạ.
Còn cái chuyện mà nói chở ở đây á, mà không lấy tiền á, thì chuyện nó khó lắm. Giống như bữa trước cái câu chuyện cô kia mà đưa 1,000 đô cho cậu ở dưới khu vực này mà giả lái xe đó như tiền.
Dạ.
Thì tới bữa nay không nghe cô gọi nữa, là ông này á, cứ hẹn hoài mà không ấy mà đưa 1,000.
Dạ.
Thì chú mới xin số điện thoại và tụi chú nói chuyện với cậu này rồi, nói tại sao vậy, nó ở tôi hẹn bán mà giờ chú nó bây giờ. Tôi nói thôi bây giờ trường hợp này đừng để người ta thưa phái lên lôi thôi anh, cũng cái công anh cũng đã gọi nói chuyện bà này, thôi anh lấy 25% nha. Và ông nói 50, tôi nói không, 75 thì trả lại cho anh ta đi. Anh không có dạy ngày nào mà anh lấy 150% quá nhiều, thì ông đồng ý. Nhưng mà từ bữa đó giờ không nghe cái cô này gọi lại cho chú biết là ông này đã trả tiền hay chưa.
Dạ.
Thì cái câu chuyện ông nói với chú có hình như có thâu băng để lên đó.
Dạ.
Ông đã hứa thì ông phải thực hiện trong cái này đó như thế.
Dạ, tại vì chú muốn chia sẻ với chú một chút xíu. Cách đây khoảng chừng 6-7 năm cháu có đọc một cái article ở trong cái People Magazine. Thì ở thành phố Plano của Texas mình đó thì cũng có 3-4 em học sinh đi học chung với nhau. Chú học high school thì một em thì có xe, còn mấy em kia thì đi chung thì không may là tai nạn xảy ra. Thì cái em mà lái xe đó, người mà lái xe bị thương nặng, nhưng mà sau khi mà bình phục rồi thì trên xe có một em tử vong. Thì gia đình em này đã làm đơn để kiện cái em mà lái xe đó là vì đã bất cẩn gây ra tai nạn, thì vì lỗi là lỗi của cái em lái xe đó trong cái sự cái report của cảnh sát đó. Thì cuối cùng là em này đã bị kiện ra tòa. Thì cái này nó cũng khổ lắm ấy chú, cho nên khi mà chở chung một ai đó đi chung với mình á, cũng là cả một cái trách nhiệm ấy chú.
Cái trách nhiệm á đương nhiên là đúng, nhưng mà thí dụ mình coi từ trường hợp, thí dụ như giờ chú không thể chở con chú mà lỡ lên đó mà thí dụ cô kia uống rượu say kia đó, mà nó thật cái đối với như tiền đối với chú biết mỗi người có số mạng hết.
Yeah.
Như tiền hiểu không?
Yeah.
Lúc chết chỗ nào cũng chết, thì nếu mình làm khó dễ để mình đưa tới một cái vấn đề mà gọi là tôi phải thưa cho tên này banh bọng, thì cái đó nó cũng hơi tàn nhẫn đối với những đứa trẻ.
Thì đó chứ đó chứ.
Tại vì đối với chú là một khi mình đồng ý lên xe người ta giúp đỡ, người ta chở mình cũng là một vấn đề hay. Còn cái trường hợp mà nói là chở phi, ít có người chở phi lắm như tiền. Ngay cả ông bà già mà đi lên mà trình diện cái welfare thôi đó, cũng lấy người ta 50 đồng. Bao nhiêu người gọi chú, tôi nói cái đó là chuyện ông đồng ý người ta, tôi không nói được cái gì. Ông thôi kiếm người nào thân nó nói 50 đối tôi lớn lắm ông ạ. Tôi nói tôi biết chuyện đó, nhưng mà ông đồng ý thì ông lên xe người ta mới lấy tiền của ông. Do đó cái nào nó cũng có hai mặt hết của cuộc đời hết, bao nhiêu tiền.
Dạ.
Nhưng mà có một cái, một khi mình gặp cái, mình nhờ người ta mà gặp cái trường hợp nó nguy hiểm mà có thể gây án mạng hay mình bị thương nặng đó, thì nên làm dễ dàng cho hắn, nói ok thôi bây giờ chị giúp đỡ tôi cái tiền bệnh viện này kia rồi đi, hoặc là nếu tôi đi làm được thôi chị cho tôi, nếu chị có tiền chị cho tôi xin ít tiền thôi, chị em mình được, không có gì đáng thưa nhau hết.
Dạ.
Thì cái đó đối với chú nghĩ cái tình vậy thôi.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Chứ còn lợi dụng cái cơ hội, bởi vậy quý vị nhớ kỹ nha, sẵn như tiền đưa vấn đề này ra, quý vị mà có những đứa con mà người ta gửi lại nhà mình đó.
Dạ.
Để mình giữ đó, quý vị nhớ kỹ, khi mà mọi cơm lành canh ngọt thì không thấy chuyện xảy ra, mà khi mà quý vị mà có chuyện gì xảy ra con người ta rồi, quý vị biết là họ thọt thưa ngay cả cái phiên tòa dưới phố đó, thưa lấy từ đồng một sen đồng bạc cũng lấy nữa như tiền. Phải chia đàng hoàng. Do đó quý vị cẩn thận, bên đất Mỹ này cái tình gọi là cái tình người đồng hương á có, nhưng mà nó không đậm đà giống như quê hương mình trước 75 đâu như tiền.
Dạ, cảm ơn chú. Vì như tiền trở lại mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Em không, chị.
Dạ đúng, cho biết quý danh chị ạ. À.
Dạ, em tên Thảo á.
Chào chị Thảo.
Dạ, em chào chị, chào chú Minh Ẩn. Dạ. Con hồi năm 2017 con có cái tháng 1 mà con có cái say đụng xe. Mà con thì không biết chữ, không biết tiếng, mà đi lại cái luật văn phòng luật sư ở Grand Prairie á, cho con xin dấu tên.
Rồi nói đi, đương nhiên là chủ này đâu có muốn chị nói tên đâu, ok nha. Alo.
Đây nè.
Chị có sẵn sàng để mà nói chuyện chứ chị?
Dạ.
Dạ nói đi chị, cho tụi em nghe. Dạ.
Có dạ, thể chị đang bận.
Dạ xong rồi cái tí là nói là tiền PAP á, là được cháu, tại vì cháu không có lỗi bên kia lỗi, cháu được nhận. Rồi còn mà tiền đi tiền bệnh á, thì chia ba. Rồi con nhấn mạnh, con hỏi tiếng Việt Nam, hỏi mấy lần, ok, xong rồi cái tới chừng mà đi rồi cái bên kia đền hai mẹ con của con là 10.000, là chia làm ba mà người ta hô đi bác sĩ không đủ. Người ta lấy tiền bên PAP của con, người ta chia ba luôn. Là không có đúng với contract, không có đúng với cái hợp đồng, rồi cái con không chịu. Con không chịu là tháng 5 là 2017, là nếu mà con chịu là đã xong, con không chịu kéo dài tới bây giờ. Bây giờ con gọi lại văn phòng cứ hẹn con hoài, cái con giờ nói giờ bây giờ con đồng ý chịu như vậy luôn. Là hôm tháng 8, là con muốn đóng cái khay này luôn cho rồi, rồi tháng 8. À, hôm tháng 5 cái chịu, hứa con chứ tháng này tháng mới xong, cái được bước qua tháng 8 không được. Cái bắt đầu bây giờ con gọi lại thì nói cái văn phòng đó nó sang cho người khác rồi, nó mu lên ra lành mà nó không có cho con biết, nó không có gì hết trơn. Bây giờ con phải làm sao chú, mà giờ gặp người ta cứ hẹn không, người ta không nói con gì á.
Ok, trong trường hợp chị đó, cái văn phòng đó đương nhiên là có, văn phòng nào cũng có một cái tên của người luật sư đứng làm giống như chịu bảo kê đó, chị hiểu không?
Dạ.
Thì tôi như chị á, mướn một cái luật sư khác, hiểu không? Để đưa vấn đề ra tòa. Tại đây á, là quỵt tiền hay chị trắng trợn. Bây giờ để tôi nói cho nghe câu vậy. Cái câu chuyện chị không phải là tôi nghe lần đầu tiên trong đời của tôi. Đa số có những anh em mà không có đạo đức á, mà làm việc cái kiểu đó đó, lúc nào cũng vậy á. Nói tiền PAP chị sẽ lấy tiền kia chia đôi chia ba vậy tôi không cần biết. Mà đến chị, lúc nào tôi cũng nghe cái câu là tại vì á, số tiền mà lấy 1/3 đây không đủ do để trả cho bác sĩ, thành ra phải lấy thêm. Cái câu đó tôi nghe thường lắm, nhưng mà chị biết tôi ở đây có mình tôi thôi. Nếu mà tôi dính dáng vô ba cái vụ đó, cả đời, cả công việc làm của tôi cũng làm được cái gì hết. Do đó đối tôi với chị ha, thì chị nên mướn một luật sư khác đưa cái vấn đề này qua. Còn á, và cái đầu tiên mà chị nói, chị phải gọi lên cái chỗ mà claim đó, ví dụ chị mua Farmer hay Allstate thì chị gọi lên đó nói chuyện với họ ngay tại chỗ giùm tôi. Đừng có để nó cái thời gian nó quá, nó sẽ hết hạn. Ok nhé, gọi tụi nó trước
2 đi. 2.000 nhưng mà con ký giấy con đồng ý là cho bên kia nó đền con nhiêu đó, chia như vậy luôn. Mà bây giờ người ta không đưa tiền cho con, người ta
thì
không...
Bây giờ là chị gọi cho tụi nó biết là tới bây giờ tôi vẫn chưa nhận được đồng nào. Thì họ sẽ gọi bên kia nói chuyện, nếu họ biên cái check. Ok, cái check cho biên là biên thẳng cho chị phải không?
Con không biết, mà hình như là nếu mà con đồng ý là luật sư nó có quyền mà nó lấy tiền đó.
Dạ
chú.
đúng, nhưng mà thì theo cái check, chẳng hạn cái check mà đề tên chị đó, chị phải endorse, tức là ký tên ở sau mới người khác mới lấy được cái đó. Còn nếu họ trả thẳng tiền cho văn phòng luật sư á, thì đây cái cây này nó còn good nữa, chị hiểu không?
Dạ.
Mà chị mứa, chị thì gọi lên đó, và lên đó sẽ gọi cái văn phòng luật sư này hỏi lý do tại sao tới bây giờ thân chủ của tôi vẫn chưa nhận được cái tiền mà tụi tôi đợi. Ok.
Dạ, chứ lại phần cho con hỏi
đi. Rồi cho tôi biết thêm. Ok nha. Ok rồi.
Thưa chú, đến đây thì Như Tường xin phép chương trình cũng như là quý thính giả dừng lại để gửi đi phần giới thiệu thương mại.
Rồi.
Chắc là chú phải nghỉ ngơi chút xíu uống nước rồi, Như Tường sẽ quay trở lại chứ nha.
Dạ
vâng ạ. Và mong là quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng nha. Sau phần giới thiệu thương mại, chú Ẩn sẽ quay lại với quý vị trong phần nhì. Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất nhiều đã giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn đã trở lại với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần thứ nhì. Như Tuyền cảm ơn chú rất nhiều, thưa chú.
Dạ, cảm ơn Như Tuyền. Xin chào quý vị thính giả trong phần 2.
Và mời tiếp tục, quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello. Xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Hello. Rồi, Tuyền toàn nghe tiếng của Tuyền ngồi đi cười không nè. Hello. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Alo, chào Như Tuyền và chào chú Minh Đặng chưa này.
Dạ, chào anh.
Dạ, chào anh.
Nói đi. Tiếng ở Đà Lạt rồi.
Dạ,
rồi, câu hỏi của anh là gì ạ?
câu hỏi đơn giản là khi mà trường hợp nào mà ra tòa đó, mình phải có cần thiết phải cần luật sư hay là mà cần người đi thơ thông dịch chú ẩn, trong trường hợp nào mà phải cần luật sư á?
Nếu mà chẳng hạn như bây giờ mình thưa người ta mà có 1,000 bạc 400-500, rồi miếng luật sư chắc chắn một văn phòng luật sư nào cũng không phải là để 500 bạc 1,000 mà đi làm cái kê tranh. Do đó nghĩa là đại khái là gọi là buôn bán lỗ, thì mình đừng buôn bán thôi, đừng thưa ai hết. Còn nếu mà trường hợp á, anh bị người ta thưa đó,
yeah,
mình cảm thấy rằng á, đây là những cái phiên tòa mà nó hơi quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ bên Mỹ nó có nhiều loại tòa lắm. Cái tòa mà tiếp nhận á, gọi là municipal court, tức là tòa của thành phố á, là chuyên môn tiếp nhận về lái xe, cũng như là về hàng rào hay những cái gì mà vi phạm những cái luật lệ của thành phố, thì anh đến municipal court. Còn tất cả những cái trường hợp nào anh thưa qua thưa lại về vấn đề hàng xóm chặt cây gãy nhà tôi, hàng xóm đi ngang làm rớt cái búa bể xe tôi mà họ không chịu đặt, thì cái đó anh đưa ra dưới 10.000 đồng anh đưa ra cái tòa JP, tức là tòa hòa giải rộng quyền ở cái vùng mình. Cái tòa đó thường thường á, có khoảng 5-7 thành phố, nó gọi là một cái precinct á, thì nó có cái tòa rồi. Còn nếu mà những trường hợp nào trên 10.000 đó, anh đưa lên những cái tòa lớn hơn, tức là tòa mà xử về những cái kê mà trên 10.000 đồng. Thì nếu mà anh nghĩ rằng á, anh đi ra tòa mà anh không đủ đa số, nếu thật sự anh có tiền đó, thì lúc nào có luật sư á, cũng là những cái chuyện rất hay, tại họ hiểu luật của mình, hiểu không? Do đó họ dùng cái luật để họ cãi. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng á, khi mà mướn luật sư á, mình cũng phải coi nước coi cái, không phải luật sư nào cũng giỏi hết, anh công nhận không? Giống như kiểu là mấy người mà học võ, có người ra trường á, là quánh 5-6 người chết, mà có nhiều người á, xin lỗi, mới mang đai đen mà thằng khác nó quánh chết lại. Do đó anh phải đừng có để tiền mất thật mang. Rồi, thì đối với tôi, anh có tiền thì lúc nào cũng nên mướn luật sư. Còn những cái tòa nhỏ giống như nãy giờ tôi nói trên đài, chắc là tiếng nghe đó, à, tòa mà số 1 ở tại Downtown Fort á, thì của ông Square Engine á, thì lúc nào ông cũng có những người ông giúp đỡ Á Đông, bằng cách ông có người Lào, người Việt Nam, Campuchia và những người đại khái nói tiếng Thái rồi đó, ông có mướn đầy đủ hết. Do đó là những cái tiện lợi cho anh. Còn những cái nào mà anh dính vô hình sự đó, mà từ Class B trở lên, thì tôi thấy anh nên mướn luật sư để bảo vệ anh.
Có tòa án mà, tòa án hòa bình công lý chứ, còn mình đâu cần luật sư rồi.
Cần luật sư nếu mình trả lời được. Còn giống như giống như nãy giờ tôi nói, tòa số 1 ở đây tôi biết có đủ thứ tiếng hết, Lào, Campuchia nữa, là tòa đã anh tặng mướn luật sư, anh nói tiếng Việt thì mấy người đó dịch lại trong cho anh.
Cảm ơn nhiều tiền, cảm ơn các bạn.
Dạ vâng ạ. Ok, cảm ơn.
Dạ, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Như tiền có bộ nhắn nhủ bà con không nhớ.
Dạ nhắc hoài. Vâng, quý thính giả, khi mà quý thính giả gọi vào chương trình đã được nối kết với lại đường dây điện thoại rồi, thì xin quý vị nhắc cho giúp cho chương trình một việc rất là nhỏ thôi, là quý vị tắt hẳn cái radio, quý vị nghe bằng điện thoại nha. Còn nếu mà trong nhà có mọi người cùng nghe chung câu hỏi đối với quý vị, thì quý vị có thể đi qua một cái phòng khác, ngăn cản bởi tiếng radio quý vị đang nghe, để tiếng vọng đừng có vọng lại trên đài. Vâng, xin mời ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào ông Trương Minh Ảnh, chào cô Như Truyền.
Dạ, chào chú.
Dạ, chào ông.
Chú ơi, chú vặn giùm cho cháu cái radio bên đó nha, thì câu hỏi của chú mới được nghe rõ ràng chú nha.
Chỉ tôi được không?
Rồi, chú nói đi.
Thì tôi trường hợp của tôi á, nó bị tôi đi xe ở ngoài rồi, trong khi có cái bà đó, bà ở trong nhà, bà ghe ra đụng và đít vào xe tôi, mà trong khi thì tôi đi đường chính.
Khoan, bây giờ anh dặn cái radio tắt giùm tôi đi, anh nghe bằng cầm cái điện thoại lên tai nói, hiểu không? Tiếng dội quá kìa, to.
Dạ.
Hoặc là anh đi ra ngoài sân á, anh để điện thoại ra vô cho người khác nghe đi. Ok.
Tôi có cái này tôi nhờ ông để chỉ dẫn cho tôi. Tôi đi xe ngoài cái đường trong nhà, trong cái đường chính ở trong nhà đã có cái bà đó, bà ở trong nhà bà re ra chỗ đụng vào tôi. Thì tôi mới kêu người bạn tôi bây giờ phải làm sao. Thì ông bảo để tôi gặp bà để tôi nói chuyện cho. Thì bà nói bây giờ coi nhà, tôi bảo có cần phải kêu cảnh sát không, bảo cái này kêu cảnh sát không có tới đâu. Thế hôm đó bây giờ thì bà nói, cái người bạn nói với bà này làm sao ấy. Bà nói đưa bằng lái xe, đưa tất cả dự kiện hết tất cả. Rồi trong cái chụp hình thì cứ tặng hòa cái. Xong rồi đi gọi bảo hiểm của cái bà đó thì bà nói như thế này, bà nói bảo bây giờ thì đi lên cái chỗ này STM hết bao nhiêu thì tôi sẽ tính. Thế cho đi STM thì nó cho kê number đàng hoàng rồi. Thế xong rồi hãng bảo hiểm nó bảo bây giờ đó mày để ta chờ. Ta chờ để tao thì tao mới chờ cái người cái bà đúng đó, thì bây giờ tao mới quyết định được. Thế rồi nói nó thì nó cứ bảo là tao chưa gặp cái bà đó, tao không có đèn. Thế gặp cái bà đó xong rồi tôi mới gặp cái bà đó thì bà nói là xe mày chưa sửa à? Tôi bảo chưa. Thế xong đây mày trông đây. Thế bảo được rồi, bây giờ là tao phải lên chỗ đó tao nói cho mày. Thế xong bà nói như vậy thì xong khi đó thì về nhà đi nạc nó nói tao chưa đi nạc được, tao chưa đẹp. Thì bây giờ cái trường hợp ấy tôi phải làm sao?
Bao lâu rồi không?
Dạ
bao lâu rồi?
Chừng 3 tháng rồi.
Ok, bây giờ nó quá dễ dàng à, khi mà một khi mình trong nhà mình ra ra, mình bây giờ khó làm gì nữa, đụng xe mà đương chạy ngoài đường là mình cũng lỗi hết 100%. Rồi
vâng.
Bây giờ anh đưa ra cái tòa nhỏ đó, cái tòa mà hòa giải đồng quyền á, hiểu không?
Vâng.
Anh thưa, và trước khi thưa đó, anh cho bà này biết. Ok, tao sẽ đưa vấn đề ra tòa, coi bà giải quyết làm sao. Anh nhớ giữ lại hình ảnh đồ này kia, đừng có để ra tòa xong cái bà quay ngược lại nói đâu có, tao đâu có đụng, bởi vì tao đâu có cần biết. Nên tôi đụng chả, nhưng mà tại vì chả lũi đâu, nhưng mà ở đây nếu anh đã chụp hình rồi thì cái bả dù có nói 1000 lần cái vấn đề gì từ trong ra ra mà ra ra đụng ngang không thì vấn đề đó anh lỗi, bả lỗi hoàn toàn. Ok, tôi như anh đó, cho bả hay là anh sẽ đưa ra tòa. Ok, khi mà anh muốn biết tòa nào thì gọi cho hoàng tôi chỉ
cho. Có nói rồi, bả nói chuyện đó của nhà bảo hiểm, bây giờ để bảo hiểm nói chuyện với
bả. Không, cái vấn đề đó bảo hiểm là của bả, còn cái vấn đề của anh á, xe anh mấy chiều vậy?
Nó là 1.5 chiều.
Ok, 1.5 chiều được rồi. Bây giờ anh có 1 chiều cũng được đó. Bà đụng anh mà bà có bảo hiểm. Còn nếu không có bảo hiểm thì cái 1.5 chiều của anh đền. Nhưng mà bây giờ là quan trọng nói cho bà biết là bà là người đụng chứ không phải là tụi insurance đụng. Do đó anh không cần nói chuyện với tụi insurance. Nếu mà tụi nó kiểu nói nghe. Bây giờ anh nói ok, bây giờ bà đền tôi hay không vậy thôi. Nếu mà ông đền tôi đưa ra tòa rồi. Câu vắn tắt rõ ràng cái cục. À, anh có cái iPhone đó. Đứng nói chuyện với bà, nhắn cái điện thoại coi bà nói cái gì. Để vài bữa bà ra tòa nói, ủa thằng này có bao giờ tắt nhà tôi đâu, đúng không? Đồng bào ở đây tôi chỉ, cứ nói chuyện với ai cứ nhấn cái phone đi, không có gì hết trơn á. Để đừng có để ngang ngược, nói ngược đó. Đa số người Việt Nam mà ra tòa hay thua cái chỗ bị nói ngược á. Do đó luật Texas cho quý vị thâu băng không cần phải cho người khác biết. Từ khi quý vị vô trong tòa hay là cái chỗ nào á, người ta cấm cái gì thâu băng, ví dụ người chủ nói ok anh làm cho tôi ăn không được thâu băng trong lúc tôi nói chuyện, thì trong lúc chúng ta họp thì anh không được làm. Luật lệ Texas cho quý vị thâu băng không cần phải biết, nói trước cho người khác biết. Cali, Ohio, Florida quý vị cần phải cho người ta biết, nhưng mà tại Texas thì không. Ok nha.
Bây giờ như vậy đến cái chỗ tòa, đến cái tòa thưa thì bây giờ đến city phải đến chỗ nào để hỏi ở không?
Dạ không phải city, ông bây giờ ông gọi lên trong phòng tôi đi, để số điện thoại lại. Ok không?
Vâng, được rồi.
Rồi ông cho biết ông ở địa chỉ, địa chỉ số mấy, tôi chỉ cái tòa đó cho. Ok.
Cho nó xong
rồi chú. Vâng. Chờ nghe chương trình đi nha, rồi Như Tuyền sẽ gửi số điện thoại ạ. Dạ vâng ạ, chào chú.
Ở đây mà cái vấn đề đó Như Tuyền biết không?
Dạ.
Người ta thấy mình đụng người ta là mình chịu trách nhiệm, mình phải lo tụi insurance nói chuyện với nó làm sao. Nếu mình họ đưa giấy tờ insurance là đúng rồi, không cần phải gọi cảnh sát nếu không bị thương. Nhưng mà đó lên gọi tụi insurance tụi cái kiểu mà câu giờ nói ngược đó thì mình đâu cần phải nói chuyện với họ nữa. Mình trở lại cái người đụng tôi, đó là cái người chịu trách nhiệm chứ không phải tụi insurance chịu trách nhiệm. Ok. Cái trách nhiệm đó do cái người mà mua anh Soan, họ phải work với tụi anh Soan chứ mình không cần làm. Ok, còn nếu mà đụng thiệt to mà tốn, hoặc là quý vị mà có bị thương rồi đó, quý vị nên kiếm luật sư. Nhưng mà trước khi kiếm luật sư á, làm ơn ký hợp đồng là ăn tôi bao nhiêu tiền, chứ đừng có để kiếm đã rồi thay vì quý vị gọi thẳng anh Soan, quý vị lấy cũng được mớ tiền. Còn qua những người mà ví dụ như cái trường hợp của chị vừa rồi đó, thì cuối cùng á, tiền mất tật mang trả lấy được đồng nào. Ok.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chương trình còn vài phút nữa, quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào nha. Chương trình Trong nhà ngoài ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý vị. Số điện thoại trực tiếp 817-899-4110 thưa chú.
Như tiền chúng ta chuyện rất quan trọng muốn nói cho đồng bào biết ở đây.
Dạ mời chú.
Người Việt Nam mình á, có những người á, đa số tính nóng. Việt Nam, như tiền biết không? Chú á, ngày xưa Việt Nam chú là một người nóng tính lắm. Mà khi chú làm việc rồi, cái nóng tính không đưa mình tới đâu hết. Nó không giải quyết được vấn đề. Thì đây cái câu chuyện kỳ rồi cũng đã có người hỏi, nhưng mà khi mà chú nghe lại nó hơi khác cái chỗ. Là một người chủ nhà, đuổi nhà cái ông kia không chịu đi, rồi xách súng ra bắn. Luật lệ á, của Texas này cũng như luật lệ đa số những thành phố, một khi người ta gây lộn mình bằng miệng không á, là mình không được dùng vũ khí. Nhớ nha. Ví dụ như cái ông đó đứng ngay mặt mình nói câu á, mày không đưa tao, tao xách súng tao bắn mày. Quý vị gọi cảnh sát, thưa về cái tội hâm dọa, hiểu không? Terror threat. Còn nếu mà quý vị, người ta mới nói câu á, tao hâm dọa hoặc là tao sẽ gặp con gái mày, tao làm chuyện này chuyện nọ kia, mình không có quyền dùng vũ khí. Ok? Giống như cảnh sát, có những vụ ra tòa gần đây như tiền biết không? Một khi á, người ta, ví dụ như người ta không súng, mà mình yêu cầu người ta nằm xuống, người ta không nằm xuống, mà mình nghi ngờ gì mình nổ súng, là đa số là mình sẽ chết. Tại vì á, luật lệ cho phép, ví dụ như người ta chống cự mình một á, mình chỉ được dùng 2 chứ không được dùng 10 hay là 50. Cái sức mình lại đó như tiền. Ví dụ á, một người vừa đẩy cảnh sát không, cảnh sát lấy cái cây quýnh bể đầu, thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra, hoặc là móc súng bắn. Nhưng mà nhớ kỹ rằng quý vị nhớ là có những vụ bắn mà bây giờ cảnh sát ra tòa bị ở tù đó, thì quý vị nhớ kỹ rằng một khi cảnh sát yêu cầu quý vị làm cái gì thì quý vị nhớ kỹ làm với họ đi, hãy họ làm sai mình thưa sao. Rồi bây giờ trở lại cái câu chuyện á, đây là một ông 70 mấy tuổi mà kêu ông kia ra khỏi nhà, ông chịu, bây giờ xách súng bắn trong nhà cái đùng, không biết hướng nào, thì cái chuyện đó tôi không biết, thì bị chặt về tội, bị thưa ra tòa về tội, nghĩa là hành hung, nghĩa là dự định hành hung, aggravated assault, tức là hành hung người ta với vũ khí. Cái tội nó rất là nặng. Đã 70 mấy tuổi rồi mà giờ ở tù, xin lỗi, 20 năm đi nữa, thì tôi xin lỗi, mình có sống được cái ngày đó không? Do đó, quý vị nhớ kỹ, quý vị có nóng anh hùng ở Việt Nam ở đâu á, Hoa Kỳ nó có luật lệ đàng hoàng, người ta hâm dọa gọi cảnh sát. Đừng dùng vũ khí, nhớ nha. Còn khi người ta chui đầu vô nhà mình, mà ban đêm giữa khuya quý vị nhìn mà không phải con cái, vợ chồng mình, anh em mình á, thì quý vị muốn nổ súng nơi chuyện quý vị, không ai được quyền xâm nhập gia cư bất hợp pháp hết. Nghe như tiền ha.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Và thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mời quý vị đón nghe và đón theo dõi vào mỗi thứ năm trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 quý vị nha. Và bây giờ thì đến đây chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi.
Rồi, chú nhắc lại thêm chút xíu nữa là thỉnh thoảng vài tháng chú nhắc lại. Quý vị nhớ chương trình Trong nhà ngoài ngõ do đài 1600 đưa ra đó. Đây là một cái chương trình để giúp đỡ quý vị có những ý kiến quý vị cần phải làm gì, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý. Do đó một khi quý vị mà dính dáng vô những pháp luật pháp lý đó, quý vị nhớ nên mướn một luật sư để giúp đỡ mình nếu trong những trường hợp đớn nó như tiền ha.
Dạ,
chứ đừng có nói tôi nghe nói như tiền nói vậy, ông Ẩn nói vậy, tại sao tòa xử tôi vậy, cái chuyện nó không bao giờ xảy ra, nhớ nha. Dạ rồi.
Dạ, cái này là như tiền cũng có nhắc nhiều lần, là với kinh nghiệm làm việc ở trong ngành cảnh sát của chú, thì chú giúp đỡ quý đồng hương hiểu rõ hơn về những cái vấn đề về an ninh,
làm hay không làm
như thế nào.
Dạ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Rồi.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chú vào tuần tới. Dạ vâng, mến chào tạm biệt chú.
Hẹn gặp lại Như Tuyền và tất cả quý vị thính giả đài 1600 trong thứ năm tuần tới.
Dạ, chào tạm biệt chú. Cảm ơn.